Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Ba ngày 26 tháng 3 năm 2024, thứ Ba tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 21 đến câu 33 và từ câu 36 đến câu 38. Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu dựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai." Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu tuyên báo Giuđa sẽ phản bội Chúa và Phêrô sẽ chối Chúa ba lần. Có lẽ không nỗi đau nào lớn cho bằng nỗi đau bị người thân phản bội. như tác giả Thánh Vịnh 41 đã thốt lên. Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng dơ gót đạp con. Chắc chắn Chúa Giêsu cảm thấy rất đau buồn khi biết rõ các môn đệ sẽ phản bội người. Sự đau buồn của Chúa không hề tại là do Chúa không có quyền năng thay đổi, nhưng vì người biết trước các môn đệ mình yêu quý sắp phản bội mình. Người tiên báo cho các ông, nhưng các ông không nghe theo. Lý do sâu xa là vì Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Cao hơn nữa là Chúa vâng phục thánh ý Chúa Cha. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được nỗi lòng của Chúa Giêsu trước sự yếu đuối mọng dòn của các môn đệ. Người rất đau buồn khi những môn đệ thân tín nhất lại phản bội và chối bỏ người. Còn những môn đệ khác cũng chạy trốn mỗi người một nơi. Chúa Giêsu càng cảm thấy xót xa trước sự yếu đuối mọng dòn của các môn đệ bao nhiêu, thì lại càng yêu thương họ bấy nhiêu. Hôm nay, lúc này đây, Chúa Giêsu vẫn yêu thương mọi người chúng ta, người vẫn yêu thương chúng ta đến cùng. Mặc dù Chúa biết chúng ta cứ vẫn lòng chai dạ đá giống như Giuđa Iscariot, người cũng vẫn yêu thương chúng ta, dù biết chúng ta đã bao lần chối bỏ người, y chang như Phêrô, vì quá tự tin vào tình yêu và ỷ lại sức mạnh của mình, coi thường cuộc chiến thiêng liêng nên không biết mình ngã lúc nào. Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta, người dùng nhiều phương cách để nhắc nhở mọi người chúng ta sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Đó có thể là lời khuyên răn nhắc nhở của những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Đó có thể là những bài giảng liên lỉ mỗi Chủ nhật trong các thánh lễ. Hoặc đó cũng có thể là những biến cố, sự kiện xảy ra trong từng giây phút của ngày sống nơi mọi người. Tất cả chính là những lời cảnh tỉnh mà Chúa đã dùng để nhắc nhở mọi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn có được sự bình tâm để lắng nghe tiếng Chúa, biết thức tỉnh cuộc sống của mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết nhận ra thân phận yếu đuối mọng dòn của kiếp người, để chúng con biết hiệp thông chân thành với Chúa, lắng nghe lời Chúa, hiểu được thánh ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa, hầu luôn đón nhận ơn trợ lực Chúa ban, giúp chúng con vượt thắng những đam mê tội lỗi và trung thành với Chúa. Tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Chúa luôn tha thứ cho con. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jerusalem, Đức Phụng Y Pisabala nói rằng năm nay lễ phục sinh tại thánh địa thật khó khăn. Đức Phụng Y Pierre Battista Pisabala, thượng phụ công giáo Jerusalem, mô tả tình trạng tại thánh địa hiện nay là không thể chịu nổi và lần đầu tiên dân chúng phải đương đầu với nạn đói. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình công giáo TV 2000 truyền đi ngày 21 tháng 3 vừa qua, Đức Phụng Y Pisabala nói: "Xét một cách khách quan, tình hình thật không thể chịu nổi. Chúng tôi luôn có rất nhiều vấn đề thuộc loại này, kể cả tình trạng kinh tế tài chính đã luôn luôn rất bất bình nhưng không bao giờ có nạn đói. Nhưng nay, lần đầu tiên chúng tôi phải đương đầu với nạn đói. Đây là điều không thể chịu nổi. Tất cả các cộng đồng tôn giáo, chính trị và xã hội phải làm tất cả những gì có thể để khắc phục tình trạng này. Sự yếu kém của Mỹ tạo nên tình trạng tiến thoái lưỡng nan, vì cho đến nay vẫn luôn có người giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Giờ đây, tất cả những điều ấy không còn nữa, chúng tôi phải thực hiện ngay tại đây. Tôi không biết có thể hay không, bằng cách nào và khi nào người ta có thể làm được." Áp tuần thánh, Đức Phụng Y Pisabala trấn an rằng sẽ có những giấy phép được cấp cho các tín hữu Kitô sống tại các lãnh thổ Palestine được tới Jerusalem. Ngài nói, các giấy phép sẽ được cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhấn mạnh với chính quyền Israel rằng nếu họ cho phép người Hồi giáo được tới Jerusalem nhân dịp tháng chay tịnh Ramadan, thì họ cũng phải cho phép các Kitô hữu vào dịp lễ phục sinh. Cho dù ít hơn, nhưng chúng tôi cũng sẽ được hàng ngàn giấy phép cho lễ lá cũng như lễ phục sinh. Đây sẽ là một lễ phục sinh khó khăn. Tôi nghĩ đến sự cô đơn của Chúa Giê-xu tại vườn Gethsemane. Nỗi cô đơn ấy cũng là nỗi cô đơn của tất cả chúng tôi.
Tin La Oát, Philippines. Bộ Phong Thánh cho phép mở án phong trần phước cho một thiếu nữ người Philippines. Bộ Phong Thánh đã cho phép giáo phận La Oát bên Philippines được mở án điều tra xin phong trần phước cho một trẻ nữ 13 tuổi. Sắc lệnh cho phép này tuyên bố rằng không có gì ngăn trở Nikin Ostad việc mở án phong cho Nina Ruiz Abad, và từ nay em được gọi là tôi tớ Chúa. Nina sinh ngày 31 tháng 10 năm 1979 tại trung tâm y tế Quezon City, gần thủ đô Manila. Cha mẹ là luật sư nhưng cha em qua đời khi Nina mới được 3 tuổi. Nina lớn lên tại Quezon City cùng với chị là Mary Anna. Mẹ em có lòng sùng kính, lòng thứ thường xót. Do công việc tại Bộ Tư pháp, bà cùng với các con dọn đến Sarat vào tháng 4 năm 1988, khi Nina mới được 9 tuổi. Bé có lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Thể Chúa và dẫn thân làm tông đồ qua việc phân phát các sâu chuỗi mân côi, tình thánh và các sách kinh, ảnh đạo trong khu xóm và trường học. Mặc dù bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì bệnh tim, Nina vẫn được một niềm tin không lay chuyển linh hoạt. Khi cha Dani Bajarilaga gặp Nina lần đầu tiên của năm 1993, cha nhận thấy nơi bé gái này là một trẻ nữ đặc biệt, nổi bật trong số các bạn hữu về lòng tôn sùng Thánh Thể và chuyên chăm cầu nguyện như một nữ thừa sai. Nina luôn mặc áo trắng với một sâu chuỗi mân côi ở cổ. Năm 10 tuổi, bác sĩ đã phát hiện Nina bị bệnh cơ tim phì đại. Bé đã sống 3 năm bệnh tật trong an vui với niềm tin sâu sắc. Nina qua đời và được an táng tại một nghĩa trang công tại Sarat và mộ của em đã được nhiều tín hữu đến hành hương. Đức cha Renato Mayuba, giám mục giáo phận La Oát sở tại, đã gửi thư luân lý thông báo sự chấp thuận của Bộ Phong Thánh cho mở án điều tra để xin phong trần phước cho Nina Ruiz Abad sau khi được sự hỗ trợ hoàn toàn của Hội đồng Giáo mục Philippines hồi tháng 7 năm 2023. Đức cha viết, cuộc sống của Nina là một đời sống cầu nguyện với những giờ chồng mình Thánh Chúa và tương quan mật thiết với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh và Mẹ Maria. Còn Hội đồng Giáo mục Philippines viết rằng, ngày nay các trẻ em nam nữ noi gương sống của Niña sống một đời ăn rễ sâu trong tinh nguyện. Cuộc sống của Niña tiếp tục đánh động tâm hồn nhiều người. Niña là một tấm gương cho thấy với Thiên Chúa ta có thể vượt thắng những chướng ngại.
Xin giáo phận Bùi Chu, Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu. Đến hẹn lại lên, Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu năm 2024 đã được tổ chức tại Giáo xứ Trung Châu, Giáo hạt Kim Chính, từ ngày 23 đến 24 tháng 3 vừa qua với chủ đề Giới trẻ tích cực tham gia đời sống giáo hội. Tham dự đại hội năm nay có sự hiện diện của Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, khoảng 100 linh mục, đông đảo quý tu sĩ và khoảng hơn 10.000 bạn trẻ từ khắp nơi trong giáo phận. Trong suốt thời gian đại hội, các bạn trẻ được cùng nhau sống đức tin qua việc lắng nghe chia sẻ, cũng như chầu thánh thể, lãnh nhận bí tích hòa giải và đỉnh cao là thánh lễ. Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm việc Chúa Giêsu khải hoàng tiến vào Jerusalem cho Đức cha Thomas chủ sự. Trước thánh lễ, các bạn trẻ cùng tham dự vào nghi thức làm phép lá và cuộc rước lá tưởng niệm biến cố Chúa vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua. Đức cha đã ngỏ lời với các bạn trẻ và cộng đoàn. Với lễ lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của năm phụng vụ gọi là tuần thánh. Trong tuần thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự phục sinh của Chúa Giêsu. Qua đó, Ngài mời gọi mọi người cùng hân hoan tiến vào thành. Trong bài giảng khởi đi từ lời Chúa, Đức cha đã khắc họa hình ảnh Đức Giêsu chịu đau khổ qua sách ngôn sứ Isaiah và Đức Giêsu trong giờ phút cuối cùng lo buồn sầu não, bị bắt, bị lên án và chịu chết trong bài thương khó. Chính nhờ cái chết đó mà chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Đức cha cũng gợi lên cho mỗi bạn trẻ suy nghĩ về việc mình ở đâu trong cuộc thương khó của Chúa. Có phải là ông Giuđa bán Chúa không? Hay có khi là ông Phêrô chối Chúa? Sau hết, Đức cha nhắn nhủ các bạn trẻ. Ước mong những gì chúng con được đón nhận trong đại hội qua việc lắng nghe chia sẻ, ơn tha thứ qua việc xưng tội. Qua thánh lễ, các con trở nên những chứng nhân của Chúa trong chính cuộc sống hàng ngày, từ những việc làm nhỏ nhất bằng cách sống bác ái, yêu thương. Ngày đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu khép lại, nhưng không đóng lại những dấu ấn đức tin siêu nhiên. Chia tay lên đường, nhưng ắt hẳn mỗi bạn trẻ đã thu tích được cho mình ít nhiều hành trang cuộc đời bằng những giá trị đức tin, cùng với đó là ý thức tích cực tham gia vào đời sống giáo hội.
Tin Đức Quốc. Đức Hồng Y Muller phê bình lời cảnh giác của các giám mục Đức về bầu cử. Đức Hồng Y Gerard Muller, người Đức, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình Hội đồng Giáo mục Đức xen mình vào chính trị đảng phái khi kêu gọi các tín hữu cử tri Đức đừng bỏ phiếu cho đảng đường hướng khác cho Đức, gọi tắt là AfD, bị các giám mục coi là thuộc phe cực hữu. Đảng này được thành lập năm 2013, có lập trường nghi ngờ về Âu Châu và theo chủ nghĩa quốc gia. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2013, đảng này gần có ứng cử viên đã từ bỏ quốc hội nhưng nay đang bành trướng ảnh hưởng. Trong tuyên ngôn với tựa đề chủ nghĩa quốc gia vị dân và Kitô giáo không thể dung hợp, được Hội đồng Giáo mục Đức nhất trí thông qua vào cuối đại hội hồi tháng 2 vừa qua tại thành phố Augsburg, các giám mục minh bạch chống lại đảng AfD và nhấn mạnh đảng này là đảng mà Kitô hữu không thể bỏ phiếu cho. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Die Tages Post số ra ngày 19 tháng 3 vừa qua tại thành phố Wienburg, Đức Hồng Y Muller nói, trong tư cách là giáo hội, chúng ta phải thận trọng, đừng dùng uy tín đạo lý và luân lý của mình để can thiệp trực tiếp vào cuộc tranh đấu giữa các đảng phái. Hội đồng Giáo mục Đức không nên hành động như một nhân viên bầu cử với những đèn hiệu và nên giữ một khoảng cách trong tinh thần ngôn sứ đối với các quyền bính trần thế. Cần phải đi từ giả thiết rằng tất cả các công dân Đức có tinh thần trách nhiệm và biết mình phải chọn lựa điều gì. Chúng ta có thể đưa ra những tiêu chuẩn tinh thần và luân lý giúp quyết định cho việc bỏ phiếu, kể cả trên căn bản quan điểm Kitô về nhân loại. Ví dụ về vấn đề phá thai là một cuộc chiến đẫm máu chống lại những người vô tội được Thiên Chúa ủy thác trong tình thương cho các cha mẹ của các em trong cung lòng được bảo vệ. những vấn đề đó phải được tất cả các đảng phái bàn đến và được trình bày như một trong những tiêu chuẩn để quyết định bỏ phiếu.
Tin Giáo phận Thái Bình. Giáo phận Thái Bình thảo luận về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16. Hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 3 vừa qua, tại Tòa Giám mục Thái Bình, dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Đa Binh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận, đã diễn ra hội nghị Thượng Hội đồng Giám mục cấp Giáo phận. Các thành viên tham dự hội nghị là những đại diện cho quý cha xứ, quý cha giáo, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, giáo dân, giới trẻ và lương dân trong Giáo phận Thái Bình. Buổi họp được khởi đi với lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó, cha Gioan Kim Đặng Văn Hội, trưởng ban tổ chức, đã thông qua cách thức làm việc cho toàn thể hội nghị. Cụ thể là giáo phận đã chọn đào sâu và mở rộng trải nghiệm qua 3 đề tài. Phần 1, đề tài 4, người nghèo, những nhân vật chính trong hành trình của hội thánh. Phần 2, đề tài 11, các linh mục và phó tế trong giáo hội hiệp hành. Phần 3, đề tài 16, hướng tới một hội thánh lắng nghe và đồng hành. Hội nghị dành một khoảng lặng trước khi chia sẻ từng đề tài. Với mỗi đề tài, 27 tham dự viên lần lượt chia sẻ những cảm nhận, suy tư và những đề xuất của mình. Không bị giới hạn về thời gian hay lối suy nghĩ, các tham dự viên đã chia sẻ cách tích cực và cởi mở về những chủ đề đã được nêu trên. Hội nghị diễn ra trong bầu khí rất chân thành, tôn trọng và lắng nghe dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Nội dung chia sẻ từ các góc nhìn khác nhau của các thành viên mang lại cho hội nghị những giá trị phong phú, trân quý và gắn liền với thực tế. Cuối cùng, Đức Cha Đa Minh đã nêu lên đôi điều để đúc kết hội nghị và cảm ơn quý tham dự viên đã nhiệt tình hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cha, mang đến cho hội nghị nhiều đóng góp hữu ích. Hội nghị của Giáo phận Thái Bình về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới vào tháng 10 tại Roma đã khép lại vào lúc 12:15 cùng ngày. Ước mong Chúa sẽ chúc phúc cho thiện chí và những thao thức của Đức Giám mục Giáo phận, quý tham dự viên cũng như cho đoàn dân Chúa Giáo phận Thái Bình. Tin Roma, Liên hội đồng Giám mục Âu Châu dời trụ sở về Roma. Từ ngày 20 tháng 3 vừa qua, trụ sở của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu đã chính thức di chuyển từ St. Gallen, mạn Bắc Thụy Sĩ về Roma, trung tâm của Giáo hội Hoàng Vũ. Đây là cơ quan được thành lập năm 1971 với mục đích nói lên tiếng nói duy nhất của Giáo hội Công giáo tại đại lục này. Trong số các thành viên có 34 hội đồng giám mục từ Bồ Đào Nha tới Nga, cộng thêm vị giám quản tông tòa ở Cộng hòa Estonia, cũng như tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Vương quốc Monaco, Moldavia, Đạo Sĩ. Liên hội đồng có một vị chủ tịch, hiện nay là Đức tổng giám mục giáo phận Vilnius Gintanas Linas Rusas, chủ tịch hội đồng giám mục Lithuania. Hai vị phó chủ tịch là Đức tổng giám mục Laszlo Nemeth của giáo phận Petras, chủ tịch hội đồng giám mục Sofia, và Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, tổng giám mục giáo phận Luxembourg. Việc di chuyển trụ sở diễn ra giữa lúc Âu Châu lại bị chiến tranh bùng lên ở miền Đông. Tại nhiều nơi, người ta có cảm tưởng tình thế sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vì thế, những tiếng nói cổ vũ hòa bình trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nay tổ chức này ở trung tâm giáo hội, nơi có hàng trăm ký giáo quốc tế đăng ký cạnh tòa thánh. Sự quan tâm tới các hoạt động và tiếng nói của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao, khi còn trụ sở ở St. Gallen, Liên hội đồng Giám mục Âu Châu cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực đại kết Kitô và đối thoại liên tôn, qua những công tác chặt chẽ với các liên hiệp các giáo hội tin lành và chính thống. Sự cộng tác này đã đưa tới 3 đại hội đại kết Âu Châu, trước hết ở thành phố Basel, Thụy Sĩ, năm 1989, rồi tại Graz, Bên Áo, năm 1997, và thứ 3 tại Sibiu, Bên Romani, năm 2007, cũng như 5 diễn đàn giữa công giáo và chính thống. Một văn kiện chung là Hiến chương đại kết đã được công bố năm 2001.
sau đây, kính mời các bạn hiệp ý với Minh Tuyền trong những phút cầu nguyện.
Con quyết tâm trở về cùng Chúa tình thương. Bấy nhiêu lần lại lầm lỗi, đam mê thói hư lạc đường. Chúa ơi, tình Chúa bao la, tình Chúa thứ tha cho con. Bao nhiêu lần hứa tin cuộc sống của con, bấy nhiêu lần chẳng thực thi, con theo thú vui tầm thường. Chúa ơi, lòng Chúa bao dung, xin Chúa đỡ nâng con luôn. Một lần nữa con trở về, dù rằng tôi con bao ê chê. Trở về được cha thứ tha, một lần nữa con bắt đầu một cuộc đời mới luôn tươi màu đậm đà tình Chúa thương yêu.
Hôm nay thứ ba tuần thánh, câu chuyện mà chúng ta được mời gọi để tham dự và dọn tâm tình cầu nguyện là câu chuyện mà Thánh Gioan kể. Trong bữa tiệc vượt qua cuối cùng, Chúa Giêsu thông báo một người trong anh em sẽ nộp thầy. Bầu không khí của bữa tiệc như nặng nề khôn tả. Tâm hồn thầy Giêsu xao xuyến và buồn sầu chan chứa. Môn đệ băn khoăn nghi ngại giáo giác hỏi nhau. Còn Giuđa, kẻ đã bị Satan nhập vào. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra, lúc đó trời đã tối. Ngữ cảnh trời đã tối gợi lên trong ta nhiều ý nghĩa. Trời đã tối được ví như cảnh con người đã rơi vào trong bế tắc, cùng đường và tuyệt vọng. Trời đã tối như cuộc đời của Giuđa mất hy vọng, mất niềm tin, mất tình yêu. Trời đã tối như cuộc đời của một người môn đệ phản lại thầy và đánh rơi tình bằng hữu với anh em. Trời đã tối như cảnh con người đi vào trong đêm đen tội lỗi, không còn ánh sáng để nhận ra chân lý. Giuđa có lẽ đã hy vọng thầy Giêsu sẽ đánh đuổi quân Roma. Hy vọng thầy Giêsu, một vị lãnh đạo uy hùng giàu quyền lực, sẽ dẫn đầu kinh tế vì đã làm các phép lạ lẫy lừng. Vậy mà thầy lại loan báo, thầy lên Jerusalem để chịu chết. Giuđa tuyệt vọng vì anh chưa từng cảm nghiệm, chưa từng hiểu và cùng thấu cảm cõi lòng của thầy. Tuyệt vọng nơi Giuđa là một sự mất mát to lớn, vì anh không còn thấy ý nghĩa việc theo thầy. Căn phòng tiệc ly đầy ánh sáng, ấm áp tình thầy trò. Vậy mà có một người ở trong phòng, nhưng lòng thì ở bên ngoài, nơi trời đã tối. Cõi lòng Giuđa tối tăm. Giuđa đang âm mưu bán đứng thầy cho các thượng tế. Các môn đệ khác không biết những toan tính trong lòng Giuđa. Chỉ thầy Giêsu hiểu rõ những suy tính đen tối đang dấy lên trong lòng người học trò của ngài lúc này. Thầy Giêsu không kết tội Giuđa. Ngài đã bẻ bánh và trao cho Giuđa, một cử chỉ biểu lộ tình mến thương của chủ tiệc dành cho khách. Giuđa đã nhận miếng bánh ân tình của thầy. Anh có thể chọn lại và làm lại cuộc đời. Anh có thể từ bỏ kế hoạch phản bội thầy. Anh có thể ném trả lại những đồng tiền đen tối cho các thượng tế. Nhưng anh đã không làm những điều ấy.
cử chỉ ưu ái của thầy chẳng làm cho anh thay đổi. Anh đã từ chối thầy và đành lòng để ma quỷ nhập vào mình. Chúng ta ngạc nhiên khi Chúa Giêsu không hề phân biệt đối xử với Giuđa. Chúa đã rửa chân cho anh và còn cho anh tham dự bí tích thánh thể. Khi biết lòng anh đã hóa ra chai đá, Chúa nhẹ nhàng nhắc nhở. Tuy nhiên, Giuđa vẫn cố tâm rời bỏ bàn tiệc với thầy để đi ra thực hiện hành động của mình lúc trời đã tối. Cái đen tối của màn đêm và sự đen tối trong lòng đã bao phủ hoàn toàn Giuđa. Kinh Thánh nói nhiều về đen tối. Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm để chọn các môn đệ. Chúa Giêsu trong cảnh màn đêm, một mình trong vườn dầu, cầu nguyện khi các môn đệ thân tín ngủ mê mệt. Đi vào trong đêm tối để cầu nguyện, Chúa Giêsu đã bình an và Ngài đã có những sự phân định chọn lựa theo ý Chúa Cha. Nhưng nếu đi vào trong đêm tối mà không cầu nguyện, thì như Giuđa, có thể chúng ta cũng có những sai lầm đáng tiếc, rồi tuyệt vọng, không còn lối thoát cho mình. Câu chuyện của Giuđa cũng có thể là câu chuyện của mỗi người chúng ta hôm nay. Một khi đã chối từ tình yêu của Chúa, bán mình cho ma quỷ, rất có thể chúng ta trở thành người phản bội, tham lam, ác tâm với người khác và hủy diệt chính mình bằng những hành động sai trái khó lường. Một khi đã rơi vào đêm tối tâm hồn mà không nghe tiếng Chúa, có thể ta sẽ làm những chuyện còn dại dột hơn Giuđa bội phần. Lạy Chúa Giêsu, khi chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn, tâm hồn Chúa đầy xao xuyến. Xin cho con thấu hiểu được trái tim yêu thương của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con biết quảng đại như Chúa, biết vươn lên cao, vượt xa mọi tình cảm và ước muốn tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ như Chúa. Xin cứu con khỏi rơi vào cảnh đêm đen tội lỗi và những mê lầm toan tính xa đọa. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con mãi luôn bình an trong sáng, để không một biến cố nào làm xáo trộn, và không một đam mê nào khuấy động tâm hồn con. Xin cho con đừng quá cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng biết bám vào quyền năng và sức mạnh của Chúa. Xin cho con không bao giờ thất vọng hay thiếu đi lòng cậy trông, tín thác nơi Chúa. Xin đừng để con xa Chúa muôn đời như Giuđa xưa. Amen.
Chúa thấu hiểu tâm trí con, bao lần lạnh cứng ly chai, không trung thành lời thề ước, tim con đã xa tình Ngài. Chúa ơi, này trái tim con, xin đổ xuống ơn tràn đầy. Một lần nữa con trở về, dù rằng tôi con bao ê chề, trở về được cha thứ tha. Một lần nữa con bắt đầu một cuộc đời mới luôn tươi màu, đậm đà tình Chúa thương yêu. Một lần nữa con trở về, dù rằng tôi con bao ê chề, trở về được cha thứ tha. Một lần nữa con bắt đầu một cuộc đời mới luôn tươi màu, đậm đà tình Chúa thương yêu. Một lần nữa con bắt đầu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.